Cảnh sách. Bởi vì lâu nay á thì có nhiều vị cứ nghe nói rằng Quy Sơn Cảnh Sách là để dạy cho mấy vị sa di, không? Đó. Nhưng mà đây học để cho thấy rõ cái tinh thần của tổ Quy Sơn. Bởi vì tổ Quy Sơn là vị tổ của Thiền Tông, của một tông Quy Ngưỡng, là một tông lớn trong năm tông của Thiền Tông. Thì vậy là một vị tổ của Thiền Tông lớn vậy đó, thì cái tác phẩm của Ngài viết ra đó mà để chỉ dạy cho sa di hay sao? Cho nên ở đây là Ngài viết ra đây là để cảnh sách. Cảnh sách tức là sao? Chỉ sách là cái roi đó, là cái roi để mà răng nhắc cho chư tăng, cho tăng chúng mà tu hành đó, để cho xứng đáng là cái bậc xuất gia giải thoát. Cho nên đây là có ý nghĩa là Ngài dạy chung cho tăng chúng chứ không phải là cho người sa di. Nhưng mà lâu nay á thì bởi vì đây thì thường ghép chung trong bốn bộ lực của sa di tụng đó, cho nên là cứ nói rằng Quy Sơn Cảnh Sách là để dạy cho sa di, còn tỳ kheo là chắc khỏi học đó. Sự thật là phải như vậy đó. Học cái này rồi, học kỹ rồi thì mới thấy có những cái sự nó cảm kích rất lớn. Chính tôi mỗi lần mà tôi đọc Quy Sơn Cảnh Sách là tôi thấy là có một cái sự cũng cảm kích rất là mạnh, chứ không phải là thường. Nhưng mà nếu mà mình chỉ đọc mà gọi là đọc suông hay là đọc để mà chấm điểm đó, không thì sẽ thấy nó thường, không? Còn mình học là đọc từ trong tâm, không mà đọc ra đó, không thì mới thấy được những cái ý sâu, những cái điều mà Ngài muốn nhắc, Ngài muốn dạy. Cho nên ở đây là muốn nhắc kỹ vậy đó, để cho tất cả mình có ý thức, không, và học kỹ để thấy sách tấn trên cái đường tu của mình rất là lớn lao, không, mà cũng là dạy tu luôn nữa, chứ không phải là chỉ là phiên nhắc thôi. Không? Thì trước là nói qua về cái lịch sử của Ngài, tức là Tổ Quy Sơn, tức là Thiền Sư Linh Hữu. Không? Linh Hữu hiệu là Đại Viên, ở đây gọi là gọi là cái quyển cảnh sách này thì gọi là của Ngài Đại Viên ở Quy Sơn. Thì chữ Đại Viên đó là cái thủy hiệu của vua Bang khi mà sau khi Ngài tịch, chứ Ngài tên là Linh Hữu. Không? Là còn Quy Sơn đó là bởi vì Ngài ở tại Quy Sơn, cho nên là để mà tôn kính Ngài, cho nên là gọi là Hòa Thượng Quy Sơn hay là Tổ Quy Sơn. Nào. Thì sư là họ Triệu, quê ở huyện Trường Khê, Phước Châu. Không? Mình bị đọc quen theo cái văn Trung Hoa rồi, không? Cho nên rồi lâu nay thì mình cứ đọc quen rồi đó, không? Hoặc là Phước Châu, hoặc là Quảng Châu, hoặc là Tuyền Châu, vân vân. Đó là mình đọc quen theo cái văn của Hán Việt. Chứ đúng ra đó thì phải nói là Châu Phước, chứ không phải là Phước Châu. Bởi chữ Châu đó là tên một cái địa phương, một cái gọi là hành chánh địa phương, tên hành chánh địa phương, giống như là quận huyện, thì chữ Châu đó là nó nằm trong quận huyện, giống như quận huyện vậy đó, quận huyện tên là Phước, gọi là, nhưng mà lâu nay thì mình cứ quen đọc gọi là Phước Châu vậy thôi, nó phải hiểu kỹ vậy đó. Thì năm 15 tuổi sư mới từ giả cha mẹ xuất gia theo luật sư pháp thường ở chùa Kiến Thiện tại quận Nhà, rồi sau sư mới đến chùa Long Hưng ở Hàng Châu Thọ Giới. Như vậy thì xuất gia là xuất gia từ bé, cho nên 15 tuổi là xuất gia rồi, cho nên gọi là đúng là đồng chân nhập đạo đó, không? Thì có ở chỗ khác á, thì có ghi kỹ hơn là ban đầu là sư theo hầu luật sư Pháp Hằng, rồi sau đó mới học tùy ni với luật sư Nghĩa Tân ở Tiền Đường, không? Như vậy là ban đầu là ngài theo luật, cho nên ở đây cũng là gọi là xuất gia theo luật sư Pháp Thượng đó. Vậy là ban đầu là ngài đi tu đó là ở trong chùa luật, cho nên là ngài học lực cực kỹ, cho nên là ngài cũng thấy được những cái ý nghĩa trong đó, cho nên là ngài cũng làm cái bài cảnh sách này là cũng ý nghĩa là để răn nhắc thêm nữa đó, không? Rồi sau thì sư mới là gọi là học thông cả kinh luật tiểu thừa đại thừa, không? Tức là như vậy là thông cả giáo, không? Về tiểu thừa đại thừa ngài cũng học thông. Cho nên rồi khi mà ngộ được thiền tông á, thì ngài coi như là tông thông mà thiết cũng thông. Năm 23 tuổi á, thì một hôm sư mới tự than là tột đến chỗ lượng bàn của chư Phật, tuy là diệu lý sâu xa nhưng rốt ráo chưa phải là chỗ ta nhắm đến. Cho nên mới đi đi tìm mà học thêm. Như vậy tức là tới năm 23 tuổi, không? Thì bỗng nhiên là ngày tự than là nghĩa là tột đến những cái chỗ mà luận bàn của chư Phật đó, tuy là cái diệu lý nó sâu xa, không? Nhưng mà rốt ráo là chưa phải là chỗ của ngài nhắm đến. Thì để thấy rằng cái chủng tử Bồ đề sâu dày từ bên trong nó đã thúc đẩy ngài, hay là cũng là chủng tử thiền tông. Tức là ngài không có gọi là hài lòng theo cái học trên giáo lý thôi, học theo gọi là nghĩa giải, mà ngài là muốn là tiến sâu hơn, nó có cái gì nghĩa là nó sâu xa, không? Chứ không phải là chỉ ở trên những cái nghĩa giải đó thôi, học hiểu đó thôi. Cho nên ngài nói tuy là diệu lý của chư Phật là sâu xa và học vậy đó, không? Nhưng mà rút ráo chỗ nhắm ngoạn phải là chỗ đó, không? Đó phải sáng được cái gì nữa kìa, không? Đó. Cho nên khi ấy sư mới đi đến Thiên Thai lễ chỗ di tích của đại sư Trí Giả. Trí Giả tức là ngài cũng gọi là Trí Khải đó, cũng là tổ của tông Pháp Hoa, gọi là tông Thiên Thai, không? Ngài Trí Giả thì theo những tư liệu ghi lại đó thì cũng đúng là những bậc gọi là hiền thánh tái lai, không? Cho nên ngài đi tu thì ngài gặp khi mà ngài gặp ngài Huệ Tư đó, không? Ngài Huệ Tư ngài cũng có nhắc, không? Ngài là giống như là tiền duyên đó của các ngài đó đều là từ xưa đã từng ở trong những cái hội của Phật, không? Để mà gọi là tu học đó. Rồi tụng kinh Pháp Hoa mà đến cái phẩm Dược Vương đó, đến cái đoạn gọi là đây là chân tinh tấn, là chỗ mà ngài Dược Sư ngài đốt tay đó, cúng dường đó, thì ngay đó là ngài liền nhập gọi là Pháp Hoa Tâm Muội, không? Thấy lại cái gọi là cái hội Linh Sơn đó, gọi là giống như nghiễm nhiên mà vẫn còn, nó chưa có tan, chưa có mất. Tức là lúc đó giống như thấy Pháp hội Liên Sơn vẫn còn y nguyên đó. Thì vậy tức là để thấy rằng vậy thì ngày xưa ngài cũng từng ở trong hội Liên Sơn. Đó. Cho nên bây giờ tụng tới đó là ngài cảm lại. Nghe không? Nào. Và cũng kể là khi mà ngài đến những ngọn núi mà tu đó, thấy không? Thì cũng gặp những cái cảnh mà gọi là mà hiện ra đủ thứ hình dáng kỳ dị ngồi thiền. Bây giờ thường chưa là vào trong núi thì núi rừng nó vắng vẻ, không? Rồi thì ngồi thiền để thấy những cái ma quái nó hiện ra, những cảnh rùng rợn, nhưng ngài vẫn là giữ tâm an định, quán diệt thật tướng các pháp, chứ không có nghĩa là động tâm gì hết. Thì ban đầu hiện những tướng mà gọi là để cho mình phải ghê sợ rùng mình, thì ngài vẫn an ổn. Cuối cùng rồi thì nó dùng cái cảnh gọi là cảnh để mà cảnh giữ không được, thì nó dùng cảnh hiền. Cảnh hiền là sao? Tức là mới hiện ra những cảnh như là cha mẹ thân quyến thầy tổ đến, rồi dùng những cái lời nói nó bi thương ai, bi ai rồi đó, để cho động tâm. Nhưng mà ngài cũng vẫn không động tâm. Rồi cuối cùng là tan hết. Đó là những kinh nghiệm đó, để cho mình thấy là ngồi thiền là phải vững vàng cái niềm tin vậy đó. Không có nào một lòng cái nào quán về mình đây gọi là quán về, hoặc là bát nhã tánh không, hoặc là nắm vững về cái thật tướng các pháp. Mà thật tướng là vô tướng, thì cái gì có tướng đều là hư dối, như kinh Kim Cang nói, thì vững vàng như vậy thì nó qua. Còn theo đó hoặc là mừng hoặc là sợ thì nó thành bệnh, có khi là thành điên là chỗ đó đó. Rồi khi mà ngài đến Ngọc Tuyền không ở Kinh Châu đó, tới nơi đó thì cảm được là ông Quan Vũ, tức là Quan Công đó, ngài hiện đến để mà cúng gọi là cúng đất, rồi cũng lập chùa cho. Cho nên cái gọi là lịch sử của ngài là cũng là, cho nên gọi là ngài cũng là những được ghi trong gọi là cao tăng dị truyện đó. Những cái chuyện lạ đó. Thì ở đây thì ngài Quy Sơn này, khi đến Thiên Thai để lễ di tích ngài Trí Giả Đại Sư đó, thì khi đi đó có mấy vị tăng cùng đi theo với sư. Thì khi mà đi đến trên con đường Đường Hưng thì gặp một vật sĩ. Vật sĩ tức là cái bậc mà ẩn vật đó, đến trước cầm tay sư cười lớn rồi mới nói là đời khác có duyên, già mà càng sáng rỡ, gặp đàm thì dừng, gặp quy thì ở, thấy không? Đó. Thì đây giống như cái lời mà gọi là quyền ký đó, thấy không? À. Thì vật sĩ này chính là Hàng Sơn Tử, đó chính là Hàng Sơn Tập Đắc đó, tức là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, thấy không? Đó. Thì rồi khi mà sư đến chùa Quốc Thanh á thì gặp Thập Đắc. Ở đây là gặp Hàng Sơn. Có chỗ khác á thì có nói thêm, nghĩa là Hàng Sơn đó, ngày đi trên một đoạn đường này đó, là ngày mới làm những cái tiếng cọp rắm đó ngày ra, rồi ngày mới nói là ông cùng với ta là ở nơi hội Linh Sơn, ông năm đời làm quốc vương, ông quên người ta, ông quên hay sao? Vậy tức là ngài Quy Sơn là cùng với ngài Hàng Sơn là từng là giữ trong hội Linh Sơn, không? Nhưng mà rồi sau này thì có trải qua năm đời làm quốc vương. Đó. Cho nên nhiều khi mình thấy những vị mà bên ngoài hiện tướng như thường thường, nhưng mà không biết là những bậc hiền thánh tái lai họ mình không hay không biết được. Đó. Thì khi đến chùa Quốc Thanh á thì gặp Thập Đắc, thì Thập Đắc là chỉ thích là trọng một mình sư thôi, tức là Thập Đắc là trong chùa đó không trọng ai hết, nhưng mà chỉ khi mà gặp Quý Sơn này thì lại trọng mình ngài thôi, đặc biệt vậy đó. Cho nên cái vị chú tăng chủ ở trong đó mới trách là ông có cái tâm thiên lệch, tại sao mà ở đây là bao nhiêu vị tăng mà không trọng mà lại trọng ông tăng này, giống như có tâm nó thiên lệch. Thì ngài Thập Đắc mới bảo đây là thiện tri thức của 1,500 người, chẳng đồng với người thường. Thì tức là lúc đó là ngài còn bình thường thôi, chưa có biểu lộ, chưa hiện tướng gì hết, nhưng mà các vị này là biết trước nhân duyên của ngài rồi. Thì sau đó Thì sư mới đi Giang Tây lễ bá trưởng, thì dừng ở đây thăm học, tức là gặp nơi bá trưởng thì nó khế hợp nhân duyên đó, mới dừng ở đây. Thì đây thì nói qua một ít nhân duyên ở trong ngày gặp trong nhà thiền. Tức là một hôm thì sư đứng hầu bá trưởng hỏi ai, thì sư thưa là con là Linh Hữu. Bá trưởng bảo ngươi vạch trong lò xem có lửa chăng, không? Thì sư vạch ra, thì rồi mới thưa là không có lửa. Thì ngài bá trưởng ngài mới đứng dậy, ngài đến ngài vạch sâu trong lò được một chút lửa, là ngài đưa lên, ngài chỉ cho sư, ngài bảo ngươi bảo là không, vậy thì cái này là cái gì? Thì sư do đó mà phát ngộ, lễ tạ trình bày chỗ giải ngộ của mình. À, cho nên chính ở chỗ này là chỗ gọi là cũng là sâu ở trong nhà thiền. Mà trước kia đó cũng có một lần tôi cũng có đọc một cái tư liệu của những vị học giả họ cũng nghiên cứu về thiền, không? À, thì tới những cái đoạn này nè, họ mới bảo tôi học bình đó là bởi vì trước đó thì sư vạch chưa sâu, không? À, tới chừng ngày bá trưởng ngày đến ngày mới vạch sâu vào cho mình thấy, mới thấy được lửa đó. Ngày ngộ là ngộ phải vạch sâu vào trong đó đó. Thành ra mình mới thấy đọc thì mình mới thấy đúng là cái kiểu mà nghiên cứu học giả khác, còn của cái người hành giả thì khác. Với người hành giả thì phải thấy sao, ngày ngộ là ngộ ở chỗ mà phải tức là phải đi sâu, phải nghiên cứu sâu, vạch sâu vào trong trong đó hay sao? Nào, mà quên mất cái chỗ gọi là của nhà thiền. Vậy thì ngài ngộ là ngộ ở chỗ vạch sâu trong lò đó hay là sao? Ở đây là phải thấy được ý nghĩa cái chính yếu ở chỗ là đưa cái đống lửa lên. Đó, đưa lửa lên hỏi ông bảo không, nhưng mà cái này là cái gì? À, chỗ đó đó mới là chỗ quan trọng, chứ không phải chỗ dệt sâu trong kia. Phải không? Đó, mà cứ bàn ở trong chỗ dệt sâu đó mà quên mất cái chỗ này là mới là thực tế nè. Đây là đưa lên ngay trước mặt ông nè, ông nhìn ông thấy rõ ràng đây nè, đó chính chỗ này là mới là chỗ quan trọng. Còn chỗ dệt sâu đó qua rồi, qua mất rồi. Phải không? Đó, phải thấy được chỗ đó. À, cho nên là sao chính ngày ngộ đó mà sau này ngày ra giáo hóa, ngày cũng thường đưa cái Phật tử lên, người ta hỏi đưa Phật tử lên đó. Đó. Ở đây thì đưa đống lửa, còn kia ngày đưa Phật tử lên. Đó. À, thì cũng giống như là còn bách tổ bá trưởng. Tổ trưởng thì trước kia thì ngày ngộ chỗ nào, tức là thấy bầy la le bay, mã tổ mà chỉ bầy la le bay trời đó, không? Đó. À, thì ở đây ngày đưa đống lửa lên, cho nên mới chỗ ngộ ra là ngày mới truyền đạt lại. À, đó, mình thấy nó có sự liên hệ như vậy. Là khi mà ngài trình thì ngộ đây đó, cho nên đây gọi là trình bày cái chỗ giải ngộ thôi, không? Thì ngài bá trưởng mới bảo đây là con đường rẽ tạm thời, trong kinh có nói muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên. À, thời tiết đã đến thì như mê chợt ngộ, như quên chợt nhớ, mới tỉnh cái vật của mình không tự bên ngoài được, không? Đó, ngộ là như là nhớ trở lại cái việc của mình từ xưa. À, quên bây giờ nhớ trở lại thôi, cho nên là không phải là từ bên ngoài mà được, cái sẵn là mình mà quên vậy thôi, không? Nó ngộ là vậy chứ không phải ngộ là được cái gì khác. À, ngài mới nói thêm như cho nên tổ sư bảo ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp, chỉ là không tâm hư vọng phàm thánh vân vân, xưa nay tâm pháp nguyên tự đầy đủ, nay ngươi đã vậy tự khéo giữ gìn, không? Đó, ngài bảo ngộ rồi nhưng mà cũng phải ráng khéo giữ gìn, chứ không phải ngay đó là xong, ngay đó là tự mãn. À, mình thấy là người xưa là dạy rất là kỹ lưỡng, đàng hoàng, phải không? Chứ không phải mình nghe nói là kiến tánh thành Phật, ngay đó thấy cái là đầy đủ rồi. Không? Đây còn phải bảo dưỡng, tức là bảo nhậm đó, giữ gìn, để sống cho được trọn vẹn ở trong đó. À, thì như vậy thì đây mới là con đường rẽ tạm thời thôi, tức là giữa mê và ngộ. Không? Nó chứ chưa phải là rút ráo, cần phải sống trở lại trọn vẹn trong đó nữa, thấy không? Đó. Thì đây mới kể thêm, thấy không? Có lần sư theo ngài bá trưởng làm việc ở trong núi, thì bá trưởng mới hỏi đem được lửa đến chăng? Sư mới thưa là đem được. Bá trưởng mới hỏi ở chỗ nào? Thì sư cầm một cành cây thổi vài cái đem trao cho bá trưởng. Bá trưởng bảo như trùng đục cây. Ngày xưa mình mới thấy là thầy trò tuy là làm việc không, nhưng mà chính những cái lúc làm việc đó là sao cũng không để tâm nó phân tán, mà cũng luôn luôn là tham thiền. Cho nên là việc mà cũng là tham thiền, cũng luôn luôn lấy những đạo lý để mà khai thị cho nhau, chứ không phải là làm việc là chỉ nghĩ đến việc làm thôi, không để phân tán tâm đó. Cho nên làm việc thì bá trưởng mới bảo đem lửa được đến chăng đó, thì tôi đem được. Hỏi ở chỗ nào, cầm cành cây thổi vài cái đem trao cho bá trưởng. Vậy thì lửa chỗ nào? Đó, cho nên đây là mình phải cần thấy trở lại cái gì mà biết thổi vào đó đó, thấy không? Tức là để thấy lại những cái, nhắc lại cho mình thấy cái lẽ thật nơi chính mình, chứ không phải là ở nơi cái cành cây, thấy không? Mà ý của bá trưởng cũng không phải là muốn được lửa, muốn nhắc cái chỗ thấy của mình. Đó. Rồi ngài Tư Mã Đầu Đà. Tư Mã Đầu Đà tức là một vị mà cũng giỏi về địa lý, thấy không? Ở từ Hồ Nam đến ý kiến ngài bá trưởng mới thưa: Quy Sơn là thắng cảnh nên lập đạo tràng, kết tập bản pháp. Thì ngài bá trưởng mới hỏi: Vậy thì lão tăng muốn đến Quy Sơn có nên chăng? Thì Tư Mã Đầu Đà mới nói là Quy Sơn thì kỳ tuyệt, có thể họp 1.500 chúng, nhưng chẳng phải chỗ hòa thượng ở. Thì ngài bá trưởng hỏi sao vậy? Thì ngài Tư Mã Đầu Đà mới nói rằng hòa thượng là người xương, còn núi kia là núi thịt, dù có ở đồ đệ chẳng đầy 1.000, không? Tức là chỗ kia là mới, không? Còn hòa thượng là xương là chủ vững đây rồi, là cốt cán ở đây, không? Còn kia là mới mà. Thì ngài bá trưởng ngài mới hỏi vậy thì trong chúng ta đó có người nào ở được chăng? Thì ngài Tư Mã Đầu Đà nó phải đợi xem qua rồi mới biết. Thì bá trưởng mới sai thị giả gọi ông đệ nhất tòa đến, tức là thiền sư Hoa Lâm. Thì mới hỏi vậy thì người này là thế nào? Thì Đầu Đà mới bảo Hoa Lâm tằng hắn tiếng đi vài bước, xong rồi thì mới thưa người này không được. Thì quý vị thấy là thấy cái tướng đi, nghe tiếng tằng hắn, thấy tướng đi là biết không hợp rồi. Đó, thì các ngài đã biết hết, thấy không? Cho nên mình đừng có chủ quan. Nhiều khi mình không thấy được mình, nhưng mà người khác, những cái bậc mà gọi là bậc thầy đó, ta thấy được, thấy không? Cái dáng đi của mình, thấy không? Rồi cái tiếng nói của mình gì đó, thì cũng biết được cái nhân duyên của mình, thấy không? Thì bá trưởng mới sai thì giả gọi điển tọa đến, tức là thiền sư Linh Hữu đó, tức là sư ở đây đó. Thì Đầu Đà mới thưa đây chính là chủ Quy Sơn, thấy là biết rồi, không? Cho nên tối lại thì bá trưởng mới gọi sư vào thất dặn dò: Ta quá duyên tại đây, ngươi sẽ ở thắng cảnh Quy Sơn để nối tiếp tông môn của ta và rộng độ kẻ hầu học. Đó, thì mình mới thấy, nghĩa là mỗi người có cái gọi là cái nhân duyên, chứ không phải muốn mà được, thấy không? Ngài bá trưởng ngài đó, ngài muốn ta lên đó ở đó được không? Thì ngài ông Tư Mã Đầu Đà đáp: Hòa thượng cũng ở không được, hòa thượng thì phải trụ ở đây. Hòa thượng là người xương mà, là cái gốc, là cốt cán mà, không? Còn núi kia chỉ núi thịt thôi. Rồi ngài Hoa Lâm là đệ nhất tòa, tức là coi như là bậc trên trước ở trong chúng, nhưng mà không được cử đi. Còn ngài Linh Hữu đó thì chỉ là điển tọa thôi, nhưng tức là sao bậc sao nhưng mà được cử đi. Thì mới thấy là đó là tùy theo nhân duyên của mọi người, thấy không? Chứ không phải muốn mà được đó, mình mới thấy, không? Cho nên học đó để mình thấy rằng mình không có gọi là sanh tâm mà muốn này muốn kia, hay là nhiều khi rồi có những trường hợp mà gọi là ganh tị đó, thấy không? Thấy sao mà mình là lớn trong này mà không cử đi, mà để cử cái ông nhỏ đi. Phải không? Sanh tâm nó ganh tị mà không phải vậy. Bởi vì các bậc thầy ta thấy được mỗi người nó có cái gọi là cái nhân duyên, nhân duyên nó khế hợp người khế hợp ở đây thì ở đây, người khế hợp ở kia thì ở kia, hoặc là người có cái duyên để mà làm cái trách nhiệm này, còn người có duyên thì làm trách nhiệm kia, mỗi người có nhân duyên. Quan trọng là đúng trách nhiệm nào làm cho tròn trách nhiệm đó là thành công. Đúng không? Đó. Còn muốn theo cái muốn của mình đó, nhiều khi là trái với chỗ nhân duyên của mình đó thì lại không thành công. Đó. Cho nên nó có những cái chuyện đó. Cho nên ở trong nhà thiền có chỗ ghi là có một vị thủ tọa cũng ngộ đạo. Nhưng mà khi ngộ đạo rồi á, thì ông thầy ông dặn, ông là nhân duyên của ông, cái phước của ông là cũng hơi mỏng, cho nên ông phải lo ẩn tu bồi dưỡng, chứ đừng có ra gọi là trụ trì đó, giáo hóa. Thì cái vị này thì cũng vâng lời. Nhưng mà sau thời gian sau á, có lần thì ngài đến một nơi nào đó, cái được các vị họ tha thiết, họ thỉnh cầu quá, không từ chối được, phải ở ngôi chùa đó. Nhưng mà ở ngôi chùa không lâu sau, ngôi chùa bị quả hoàng cháy đốt chùa. Sau ngày tỉnh thôi, không được cháy đi lời thầy dạy, thôi lo ẩn tu. Đó, đó nhân duyên. Nó có những người, nó có những cái cơ duyên như vậy, chứ muốn không được. Đó, tức là ông thầy thì ông biết trước rồi. Ông nói là ông thì đúng là ông chỗ ngộ ông là ngộ sâu đó, nhưng mà cái nhân duyên ông là như vậy. Cũng như là ngài Thanh Tố, quý vị thấy không, ngài Thanh Tố mà ở dưới tự minh là cũng ngộ đạo rồi, ngài dặn là thôi ông là ẩn đừng có ra độ người đó. Cho nên khi gặp ngài Chân Tịnh thì gặp rồi ăn trái vải đó, thì ngài cũng khai thị cho, nhưng mà khai thị rồi nhưng mà nói là thôi, nhưng mà ông sao sao là cũng ta thấy ông có duyên thì cũng nghe là giúp ông thì thôi, nhưng mà ta không làm thầy ông. Đó, các ngài vậy đó, không? Còn mình nhiều khi là cũng ham làm thầy thì nó trái với những cái việc đó, cho nên mình phải học đó, để mình học người xưa để là mình có kinh nghiệm, không? Đó. Thì ở đây cũng vậy, ngài Hoa Lâm là để nhất tòa, không? Nhưng mà rồi không được cử đi, còn ngài Quy Sơn là chỉ điển tòa thôi, điển tòa giống như giống mình đây là cũng là tri khố đó, không? Coi kho đầu, coi nhà bếp rồi luôn đó. Nhưng mà được cử đi. Thì đúng là ngày Hoa Lâm ngày nghe ngày không vui, cho nên rồi sau đó ngày Hoa Lâm ngày nghe tin này ngày đến mời thưa, con là thượng thủ, tại sao linh hội lại được trụ trì? Thì ngài Bá Trưởng ngài bảo, thôi thì bây giờ nếu ai mà hay ở ngay trong chúng này mà nói được một câu xuất cách thì ta sẽ cho đi trụ trì. Ngài Bá Trưởng ngài cũng khéo léo, thấy không? Đó. Thì ngài Bá Trưởng ngài mới chỉ cái Tịnh Bình, ngài hỏi, chẳng được kêu là cái Tịnh Bình thì giờ ngươi kêu là cái gì đây? Không cho kêu là cái Tịnh Bình, cái Tịnh Bình mà không cho kêu Tịnh Bình giờ kêu là cái gì? Đó. Đó, thì ngài Quá Lâm ngài nói là thì không thể kêu là cái cây lũng. Tức là cái Tịnh Bình ngày xưa là cái khúc gỗ làm ta đục, không đục thành một cái Tịnh Bình, không đựng nước rồi đó, đựng nước rồi đấy. Cho nên ngài nói là không thể gọi là cái cây lũng. Thì Bá Trưởng hỏi Linh Hữu, không tức là cũng hỏi là vậy là kêu là cái gì, thì ngài Linh Hữu ngày tới ngài đạp nhào cái Tịnh Bình rồi ngài đi thôi, không nói gì hết. Thì ngài Bá Trưởng ngài cười ngài bảo, vậy thì để nhất tòa thối lui núi này rồi. Thì mới thấy là cái cơ của ngài Linh Hữu đó nó bén hơn, không? Đó. Thì cho nên ngài Bá Trưởng ngài mới sai ngài Linh Hữu đến Quy Sơn. Nhưng mà đến Quy Sơn là đâu phải là giống như mình bây giờ là kiểu mà có chùa sẵn chỉ lên đó trụ trì, đâu phải vậy, không? Cho nên đến Quy Sơn thì sao, là non quy cao vót, không có bóng người lai vãng, là hang ổ của cọp sói. Xưa đến đây các ngọn âm tranh hàng ngày lượm trái lật, trái dẻ làm thức ăn nuôi sống. Đó. Vậy đến đây là chịu cực chịu khổ, chứ không phải là đến chơi hoặc là đến cái nhận liền có chùa liền ở, không? Tức là đây là chỉ là một cái núi hoang thôi, còn hoang vắng chưa có gì, Rồi ở dần dần rồi sau mới thành là khai quang, mới lập thành chùa, chứ không phải là có sẵn. Đó. Cho nên ở gọi là ngày lượm cho là cái dĩa ăn đó. Bởi vì quan sơ mà chưa ai biết nữa, thì đâu ai về đem đồ lên cúng ăn. Cho nên là phải lượm cho dĩa ăn, cho dĩa núi. Đó. Mà trái dẻ ở bên Trung Hoa thì trái to hơn mình ăn thì đúng là cũng no đó. Bây giờ là mình mà có trái dẻ ăn là cũng là thuộc ăn sang đó. Phải không? Đó. Rồi vậy, ở vậy đó, ở vậy đó mà phải trải qua 7 năm thì mới thấy là ý chí người xưa là cũng là kiên nhẫn, phải không? Mà giữ chứ không phải là thường. Cho nên một hôm sư mới tự nghĩ, đạo cốt là tiếp vật lợi sanh, một mình, tức ở một mình chẳng phải. Sư bèn đi lần xuống núi, không? Thì thấy cọp sói, sư mới bảo, nếu ta có duyên với núi này, thì các ngươi nên đi tránh chỗ khác. Còn nếu ta không có duyên ở đây, thì các ngươi ăn thịt ta đi. Nói xong thì các loài thú dữ nó đều đi tứ tán hết. Sư trở về, am ở yên như trước. Chúng mới thấy đúng là các vật vô quý, thấy không? Đó. Đi xuống núi rồi gặp cọp sói, ngài cũng không sợ gì, thấy không? Bảo ngay thẳng, nếu ta có duyên ở dưới này, ở núi này thì thôi các ngươi nên tránh đi, còn nếu mà không có duyên ở đây thì thôi các ngươi cứ ăn thịt, thấy không? Đó. Tinh thần vô quý của ngài như vậy đó. Thì không bao lâu dân cư ở dưới chân núi mới từ từ mới hay biết, cho nên mới rủ nhau kéo lên núi cất ngôi chùa cho sư. Bây giờ mới bắt đầu là mới có chùa được. Sau này Liên Soái Lý Cảnh Nhượng tâu vua xin ban hiệu chùa, thì vua ban hiệu là Đồng Khánh. Kế đến có thượng tọa Đại An và một số chúng từ ba trưởng đến phụ tá cho sư. Đại An nói, tôi sẽ làm điển tọa cho hòa thượng, không? Thì số chúng lần lần lên đến cả ngàn. Tướng quốc Bùi Hưu cũng thường tới lui thương hỏi chỗ quyền áo, không? Tức là vậy thì mình mới thấy rằng cho mình cái kinh nghiệm sao là có cái thật bên trong rồi á, không? Thì rồi khi mà duyên đó đến á thì người tự tìm đến thôi, không phải lo sợ người ta không biết mình, không? Đừng có sợ, không? Mình có cái thật bên trong, không? Thì có thật bên trong rồi thì cứ sống cái thật bên trong đó. Khi đủ duyên, không? Thì rồi mình biết, ta đã biết tới đến là có những trường hợp mà mình không muốn ra thì Long Thần Hộ Pháp cũng đẩy mình ra nữa, khỏi cần lo. Còn mình chưa có gì mà cứ lo nhào ra để mà cho có danh đó, thì nhiều khi là nó lại không được hay đó. Cho nên cái đó là cái kinh nghiệm đó. Chưa gì thôi mình cứ lo tu. Đó, khi mà duyên nó đến đó, rồi thì sẽ đến. Cho nên nhà nho có câu là hữu xạ tự nhiên hương. Mình có cái thật bên trong rồi, khi mà đủ duyên đến rồi thì người ta sẽ đến. Cũng như là ngài Đức Sơn đó, không? Nghĩa là khi mà ngộ rồi đâu phải ngộ rồi cái ra giáo hóa liền. Ông ẩn trong núi, không? Ẩn vậy mà tới chừng thỉnh cũng không ra nữa. Mà không ra thì sao? Đúng là ta hộ Long Thần Hộ Pháp cũng phải đẩy ra thôi. Tức là tới duyên rồi phải đẩy ra thôi. Tức là ông Thái Tú là ông thấy vậy là bại kế là cho người đem muối bỏ trong chỗ ngài ở đó, rồi cái mới phao lên là ngài là trộm muối bán muối lậu. Đó, thì bắt dẫn về. Đó, rồi thôi rồi phải mời ra. Đó, thì đó đúng là Long Thần Hộ Pháp đẩy ra thôi. Đó, tới duyên rồi. Đó, cho nên những đó là những cái kinh nghiệm. Mình không phải vội vàng, không? Ham danh, chưa gì cái muốn thích ra trụ trì ra, không? Hoặc là ra làm việc này việc kia cho có tiếng, nhưng mà nó chưa có tới duyên của mình đó, thì nó sẽ mất hay, mất được một phần lợi ích lớn cho mình, cũng như cho người. Còn ở đây đó, kinh nghiệm vậy đó mình mới thấy rõ, không? Tu cho vững, không? Khi mà nhân duyên nó đầy đủ đến rồi, thì nó sẽ tới. Không? Người ta sẽ đến, không? Đó. Thì ở đây khi mà ra giáo hóa thì một hôm sư thượng đường dạy chúng là phàm, tâm của người học đạo phải ngay thẳng, chân thật, không dối gạt, không tâm hạnh sau lưng trước mặt, lừa phỉnh, trong tất cả giờ thấy nghe bình thường, không có chịu uống, cũng chẳng phải nhắm mắt bịt tai, chỉ lòng chẳng chạy theo vật là được. Không? Tức là ngài dạy là người học đạo là phải ngay thẳng, chân thật, không có dối gạt, không? Không có tâm hạnh sau lưng trước mặt, tức là hai lòng đó. Trước mặt thì nói khác, sau lưng nữa khác, đó là gọi là tâm hạnh sau lưng trước mặt, không? Mà phải ngay thẳng, chân thật, tức là giữ cái tâm ngay thẳng, chân thật, làm cái căn bản, không? Chứ đừng để mất cái sự chân thật. Đúng là cái này là thời nay là phải nhắc kỹ đó, chứ bây thời này là dễ đánh mất sự chân thật. Không? Ngay cả trong nhà chùa, không? Nhiều khi rồi cũng xem thường sự chân thật. Cho nên đây là ngài dẫn, bởi vì mình tu hành học đạo là để mà cái gì? Bỏ giả về thật mà. Không? Để mà mình đạt được cái thật, đạt được chân tâm, sáng ngộ được chân tâm. Mà tâm mình không thật thì sao sáng chân tâm được? Tức là đem cái tâm hư dối mà sáng được cái tâm chân thật sao được, sao sáng? Không? Tức là phải sáng, muốn sáng được tâm chân thật thì tâm mình phải chân thật, đó là cái lẽ thật. Còn tâm mình không thật làm sao sáng được tâm thật? Không? Đó. Cho nên đó là phải hiểu kỹ. Nhưng mà không khéo thì đúng là cái theo cái thời đại bây giờ là dễ bỏ mất sự chân thật. Cho đó là kinh nghiệm, cho nên đó là phải học đây cũng để nhắc cho mình. Cho nên là không có trước mặt sau lưng, không? Giờ lừa phỉnh, trong tất cả thời thấy nghe bình thường, không có chịu uống đó. Chịu uống tức là thành công queo đó, thấy không? Cũng chẳng phải là bịt mắt bịt tai, chỉ lòng chẳng chạy theo vật là được, thấy không? Tâm phải giữ vững chứ đừng có chạy theo vật, để bị vật nó lôi cuốn, nó chuyển. Phải giữ vững nơi tâm của mình. Từ trước chư thánh chỉ nói là bên nhơ bận là lỗi lầm, thấy không? Tức là theo bên nhơ bận đó là lỗi lầm. Nếu không như thế thì lòng nhiều nghĩ ác là việc tình kiến tưởng lập, thấy không? Tức là thường nghĩ đến những cái điều ác đó, điều xấu đó là thuộc về cái việc tình kiến tưởng lập thôi, tức là tình tưởng, tức là sống theo tình tưởng. Ví như nước mùa thu lắng đứng trong trẻo lặng lẽ, không động không ngại, gọi người này là đạo nhân, cũng gọi là người vô sự, không? Là khéo giữ lòng không có chạy theo vật, không? Đó, đây là cái yếu chỉ để cho mình sống đó, nhất là trong cái thời đại văn minh vật chất hôm nay, thì cái yếu chỉ này cần phải nghĩa là thực hiện cho chín chắn nữa. Tức là thời đại này là thời đại văn minh vật chất, cho nên vật dục bên ngoài đó nó lôi kéo, nó làm chó mắt luôn. Cho nên nếu tâm mình không vững là bị nó chuyển. Cho nên còn ở đây đó, phải giữ lòng không chạy theo vật. Dù cho cái văn minh vật chất cách mấy đi nữa cũng vậy. Sống giữ mình, để mà gọi là sống giữ đạo. Rồi thì khi ấy có vị tăng mới hỏi, người được đốn ngộ có tu chăng? Sư bảo, nếu người khi thật ngộ được gốc thì họ tự biết, tu cùng không tu là lời nói hai đầu. Tức là người này thì tự biết đã thật ngộ được gốc vững vàng rồi, tâm đã sáng tỏ vững rồi, thì tự biết. Tức là mình ngồi được đó thì tự biết rõ ràng. Còn tập khí thì còn phải tu thêm để cho nó gạn lọc tập khí hết. Còn đã sạch hết rồi thì tự biết rồi. Như nay có người sơ tâm, tuy tự duyên được một niệm đốn ngộ chân lý nơi mình, nhưng vẫn còn tập khí, nhiều kiếp từ vô thủy chưa có thể chống sạch, nên dạy hắn từ trừ sạch dòng thức tạo nghiệp hiện tại, tức là tu vậy. Tức là người mà mới có một niệm đốn ngộ, thì mới có niệm đốn ngộ đó thì tuy là ngộ sáng chút vậy thôi, nhưng mà những cái tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp chưa có hết được, thì tức là phải dạy cho cũng tiếp tục, không? Tu để mà gạn lọc những cái dòng nghiệp thức đó, tức là dòng để cho sạch hết tập khí đó thôi, chứ không phải là tu là được cái gì mới. Không nói có một pháp riêng dạy hắn tu hành thú hướng, từ nghe nhập được lý, nghe và lý sâu màu, tâm tự tròn sáng, không chỗ, ở chỗ mê lầm. Hiện thời, dù có trăm ngàn diệu nghĩa thăng trầm, hắn vẫn được ngồi yên mặc áo, tự biết tạo kế sống. Nói tóm lại, chỗ lý chân thật thì không nhận một mảy bụi, còn trong cửa muôn hạnh thì chẳng bỏ một pháp. Nếu được như vậy là một mình cầm đao thẳng vào, lòng phàm thánh sạch, hiện bài chân thường, lý sự công hai, tức Phật như như. Tức là nếu mà còn tập khí thì khéo để gọi là bảo nhậm đó, tu để gạn lọc những tập khí đó thôi. Thì cuối cùng rồi á, thì gọi là để hợp được cái lý, nó tròn sáng, rõ ràng, không còn che mờ nữa. Thì vậy gọi là nói tu mà thực không có tu gì hết. Không đó. Nói tu mà không có tu gì hết, tức là không có gì để tu, chỉ gạn lọc những cái mà tập khí hư dối đó thôi, sạch hết đó rồi thì tự mình sống trở lại cái tròn sáng này mình thôi, chứ không phải có tu thêm gì khác. Đó. Cho nên rồi gọi là hiểu được vậy thôi, không thì gọi là khi có cái thấy cái nhìn có cái chỗ sống vững vàng, thì dù cho gọi là trăm ngàn diệu nghĩa thăng trầm, hắn vẫn được ngồi yên mặc áo. Tức là người này thì dù cho ai có đến nói những cái nghĩa sâu xa hay đẹp cách mấy nữa cũng không làm lay động, mà có chỗ thấy này rồi thôi, vững vàng. Còn nếu cho người mà chưa có vững như đó thì lâu lâu nghe có ai mà gọi là phát minh ra một cái lý gì hay, cái là bắt đầu cái chạy tới hoặc là lay động, là chuyển bị chuyển theo. Nghe lý này hay, nghe lý kia hay, cái chạy hoài lúc cuộc rồi không tới đâu hết. Còn mình nắm vững được cái gốc này rồi thì ai nói thì cũng trở về gốc đó thôi. Thì đó là vững vàng. Rồi căn bản, ngày dạy căn bản là về lý, gọi là chỗ về lý, gọi là chỗ lý chân thật thì không nhật ngoại bụi, còn trong cửa muôn hạnh thì không bỏ pháp. Nó phải nắm vững cái này, gọi là lý sự nó được viên dung. Tức là về lý á, thì vốn là tự thanh tịnh rồi, tức không có cái gì để tu nữa hết, tức là không nhận cái gì thêm vào trong đó. Đó phải nắm vững cái đó. Lý thật nó là như vậy. Nhưng mà về sự á, thì có đủ muôn hạnh, cho nên là không thiếu cái hạnh, không thiếu phương tiện. Cho nên về sự á, thì phải tu đủ muôn hạnh. Cho nên gọi là về hạnh là không bỏ pháp nào hết. Vậy thì mình không có nghiêng lệch một bên. Còn người không khéo á, thì ví dụ như mới sáng được cái gì đó, đó thôi, cái bỏ không thèm ngồi thiền tụng kinh gì hết, cái nhiêu đó đủ rồi. Đó, thì đó chỉ là nghiêng về lý thôi. Mà, không? Đó. Còn người thì cái chạy theo cái hình thức, không? Cái sự bên ngoài đó, không? Những cái hình thức nghi lễ thế này thế kia đủ hết, không? Mà bỏ quên cái lý thật, thì cũng bị nó che mờ, nó cũng nghiêng lệch bên. Đây phải nắm vững cái này thì không có rơi một bên thì mới tròn được cái chỗ đến của mình. Đó. Thì đây thì lúc mà Ngài Giáo Hóa nè, thì có thiền sư Huệ Tịch, tức là Ngưỡng Sơn. Thì hôm đó Ngài Ngưỡng Sơn mới hỏi là trăm ngàn muôn cảnh đồng thời đến thì phải làm sao? Đó, đúng là đây là những cái chỗ hỏi về cái chỗ sống đó, ha. Tức là khi mà trăm ngàn muôn cảnh nó đồng thời đến một lượt thì giờ phải làm sao đây? Tức là đến từ cái thì mình dễ đối phó, phải không? Và giờ đến một lượt thì phải làm sao? Thì sư mới đáp: sanh chẳng phải vàng, dài chẳng phải ngắn, các pháp mỗi pháp ở địa vị của nó, chẳng căn hệ gì đến việc của ta. Chiều đó đủ rồi, không? Sanh là sanh, vàng vàng, cái nào là ở địa vị của nó thôi, không căn hệ đến việc của ta thì đâu có gì. Dù cho mà trăm ngàn vạn vạn cảnh đến là cũng vậy thôi, cái nào là nó ở địa vị của đó thôi. Tức là cảnh tự là cảnh, mình chớ có sanh tâm ở trên đó là xong. Cái nào nó ở yên địa vị trí của nó, sanh là sanh, vàng nó là vàng, cái nào nó ở ngay địa vị của nó thôi, mình đừng có xen vào. Còn chính mình sanh tâm và xen vào trong đó mới là sanh chuyển. Còn không sanh tâm vào đó thì cái nào ra cái đó thôi, thì đâu có gì dính dáng gì. Cho nên trăm ngàn muôn cảnh đến mà cũng vẫn an nhiên. Cách mà vậy. Rồi hỏi thế nào là ý tổ sư tượng độ xa đến, thì sư chỉ cái lồng đèn bảo: là lồng đèn rất tốt. À, thì Nguyễn Trân mới nói là ở đâu chỉ cái ấy là phải sao? À, hỏi lại cái ấy là cái gì? Nguyễn nói lồng đèn rất tốt. Người bảo là hẳn là chẳng thấy. À, hỏi ý tổ sư chỉ cái lồng đèn. Thì giờ là ý tổ sư là cái lồng đèn hay là cái gì? Đó, đó cho nên đó ý tổ sư mà ở cái lồng đèn hay sao? À, cho nên đó là chỗ mình phải thấy lại đó, không? À, không khéo là bị cái lồng đèn nó gạt, nó che mờ, không? Hoặc là cái ngón tay chỉ bị cái lồng đèn, cái ngón tay chỉ nó lừa, nó gạt. Cho nên người có mắt sáng đó thì mình phải thấy vượt qua hết tất cả, vượt qua cái lồng đèn hay cái ngón tay chỉ đó, phải thấy trở lại cái chính cái gì nơi mình đó. Thì cái đó mới là cái ý chỉ của các ngài. À. Rồi một hôm thì sư cùng với chúng đi hái trà, thì sư mới bảo Huệ Tịch, trọn ngày hái trà chỉ nghe tiếng con mà chẳng thấy hình con, bây giờ hãy hiện bổn hình cho ta thấy coi. Như vậy thì cả ngày đi hái trà với nhau mà ngài nói là chỉ nghe tiếng con mà không thấy hình con, vậy thì lúc đó ngài Ngưỡng Sơn ở đâu? Cùng nhau hái trà đó mà ngài nói không thấy hình. À, cho nên bây giờ mới bảo là hãy hiện bổn hình cho ta coi. Thì Huệ Tịch liền đập cái trà. Lấy cái trà, đập cái trà. Thì sư mới bảo con chỉ được cái dụng của nó mà chẳng được cái thể của nó. Thì Huệ Tịch mới thưa, còn chưa biết Hòa Thượng thì thế nào. Thì sư im lặng. Thì Huệ Tịch mới bảo Hòa Thượng chỉ được cái thể của nó mà không được cái dụng của nó. Thì ngài bảo là giờ tha cho con 20 gậy. À, vậy tức là sao? Bảo hiện hình thì mới đập cây trà. Này giờ có hiện hình chưa? À, thì ngài Quý Sơn bảo như vậy thì chỉ được cái dụng mà không được cái thể. Mà có thật vậy không? À, cho nên đó, mình học thiền là phải gọi là phải sáng mắt, chứ không phải để bị các ngài gạt. Nghe nói là ngài bảo là con chỉ được cái dụng của nó là không được cái thể của nó, thì mình cũng theo đó, mình lại lý luận là đúng là chỉ được cái dụng không có thể, không? À, thì đó là bị gạt, ngôn ngữ gạt. Nếu mà thật là không có thể thì làm sao hiện ra cái dụng đó, không? Cái dụng là đập cây trà, không? Đó. Nếu không có thể thì cái gì mà hiện ra cái dụng để mà đập cây trà, không? Đó. Cho nên đó không khéo là bị cái lời ngôn ngữ đó, nó lừa, nó gạt. Tức là có cái dụng hiện ra đó thì bảo đảm là có thể rồi, không? Có thể thì mới hiện ra dụng đó chứ. Không có thể làm sao có dụng. Mà bảo rằng được cái dụng không được cái thể. Rồi khi mà ngài im lặng, không? Thì Huệ Tịch nói là Hòa Thượng thì chỉ được cái thể mà không được cái dụng. Không? Thì vậy thì cũng vậy. Không? Được cái thể mà không được cái dụng. Mà có thật vậy không? À, nếu mà không có dụng á, không, thì sao là biết cái thể, sao mà biết im lặng, không? Đó. Cho nên đó là không khéo là gọi là bị cái ngôn ngữ nó gạt, nó lừa đó. Mà cái này chính là cái này các ngài khéo léo đó, là để cần mình phải bổ túc vào chỗ đó đó, cái chỗ đó là chỗ mình bổ túc vào đó, không? Là chỗ thấy của mình đó, không? Cho nên đó là chỗ quan trọng, không? Cho mình khéo mình thấy được như chỗ này đó là thấy được các ngài. Còn không khéo đó là bị ngôn ngữ đó nó lừa qua. À. Rồi sư ngồi thì Huệ Tịch mới đi vào. Sư mới bảo, Tịch con, hãy nói mau, chớ vào ấm giới. Ngay đây phải nói mau liền, chớ để rơi vào ấm giới. Không? Ấm giới tức là rơi vào trong cái suy nghĩ, cái sinh diệt rồi. Thì ngài Huệ Tịch, ngài mới thưa, Huệ Tịch tin cũng chẳng lập nữa. Đúng là cũng là lanh lợi đó. Tin cũng chẳng lập nữa. Thì rơi vào cái gì? Thì sư mới bảo con tin rồi chẳng lập hay là chẳng tin mà chẳng lập. À. Thì Huệ Tịch mới bảo là chỉ là Huệ Tịch thì lại tin cái gì? À. Thì sư mới bảo nếu thế á, thì chỉ là định tánh thinh văn thôi. Định tánh thinh văn thôi. Không? Thì Huệ Tịch bảo Huệ Tịch thì Phật cũng chẳng lập đúng không ạ? Đúng là ngài có chỗ thấy. Bởi vì mình phải thấy được khi mà ngài Vừa tịch đã nói rằng tin cũng chẳng lập đó. Thì ngài Quý Sơn ngài mới gạn lại, con tin rồi chẳng lập, hay là chẳng tin mà chẳng lập. Không? Đó là gạn lại, tức là gài bẫy. Tin chẳng tin, hai bên. Không? Đó. Tin rồi chẳng lập hay là chẳng tin mà chẳng lập, đó là hai bên gạt. Gạn lại, nếu mà đúng là người mà không có sáng mắt ra thì đáp bên này đáp bên kia, rồi dính bên này bên kia, rồi đúng là ló đuôi. Đó. Cho nên Huệ Tịch từ ngày khéo léo chỉ là Huệ Tịch thôi, còn nói tin cái gì nữa, mà nói là tin chẳng tin đó, được vượt qua cái bẫy. Rồi ngày là gặn thêm cái nữa, nếu như vậy thì chỉ là định tánh tinh văn thôi, tức cũng còn nghiêng bên thôi, chính bên thôi, không? Thì ngài Huệ Tịch nói là Huệ Tịch thì Phật cũng chẳng lập nữa mà, không? Đó thì cũng vượt qua cái bẫy thanh văn Phật luôn, hai bên luôn, đúng là thấy khéo léo, không? Đó. Rồi có lần thì sư ngủ, tức là ngài Tổ Quy Sơn đó ngủ vừa thức giấc, thì Huệ Tịch đến thăm, sư mới liền xe mặt vào vách, đến thăm xe mặt vào vách, không nói gì, thì Huệ Tịch mới thưa hòa thượng đâu được như vậy. Sư mới trỗi dậy bảo, vừa rồi ta nằm một điểm chim bao, giờ con thử vì ta mà đem lại xem. Chim bao rồi sao đem lại? Rồi, mình thấy không? Đúng là xưa là các ngài thử nhau để cho thấy rằng cái chỗ tâm ngộ của mình đó, nó sáng tới đâu như thế nào. Thì lúc đó thì Huệ Tịch mới lấy thao múc thao nước đem lại cho sư rửa mặt. Đó. Rửa mặt xong rồi thì giây lát thì trí nhàn tức là ngài Hưng Nghiêm đó đến thăm, thì sư bảo cũng vừa rồi ta nằm một điều chim bao, Huệ Tịch vì ta đem lại xong rồi, không thì giờ ngươi lại đem cho ta xem. Trí nhàn liền đi rót một chung trà bưng đến. Sư bảo hai con thấy hiểu còn hơn là Xá Lợi Phất, đúng là lanh lợi. Người thấy khéo léo ha. Thức dậy thì có nước ha, rửa mặt có trà uống là xong rồi. Còn nhớ từ nữa là chi bao gì nữa, đó. Còn có nước có trà uống đó, cho nên ngay đó đúng là hai ngày Huệ Tịch với ngày Trí Nhàn đúng là lanh lợi khéo léo, nha. Rồi sư hỏi ngày Vân Nham, Vân Nham tức là ngày Đàm Thạnh, nghe huynh ở Dược Sơn lâu lắm là phải chăng? Thì ngày Vân Nham ngày đáp phải. Thì sư mới hỏi về tướng Dược Sơn đại nhân thế nào, không? Thì ngài Vân Nham người bảo là sau khi niết bàn mới có được cái tướng mà Dược Sơn đại nhân đó, tướng đó sau khi niết bàn mới có được. Thì sư mới hỏi sau khi niết bàn mới có thế nào, thì ngài Vân Nham người đáp là nước rưới chẳng dính. Đó, cái chỗ này á, chỗ đó là nước rưới vào cũng chẳng dính nữa, không? Thì đó mới là gọi là cái tướng Dược Sơn đại nhân đó. Đó, làm sao mà thấy được chỗ đó, thấy đó đó mới đúng là thấy ngài Dược Sơn, chứ không phải thấy ngài Dược Sơn là thấy cái hình tướng ông hòa thượng đó. Thanh hòa thượng mà chống gậy rồi đi đó, không phải thấy đó. Cái đó cho nên ngài mới nói là sau khi niết bàn mới thấy được, còn cái này thì ngài đây thấy được rồi, nhưng mà thấy được rồi thì sao, thì rồi ít bữa là sẽ nhập niết bàn, thấy không, thì sẽ đưa vào vào thiêu hoặc là vào nhập tháp rồi. Cái tướng này là như vậy, còn cái tướng Vượt Sơn đại nhân là tướng gì đó thì phải thấy được cái tướng đó. Tướng đó thì nước rưới cũng chẳng dính nữa, tức không ướt, nước rưới cũng không ướt được đó, thì phải thấy được cái tướng đó đó mới là tướng thật đó. Thì Vân Nham mới hỏi sư bá trưởng đại nhân thì tướng thế nào, thì sư mới đáp là chững chạc vội vội, sáng suốt rực rỡ, trước tiếng chẳng phải tiếng, sau sắc chẳng phải sắc, con mũi đậu trên trâu sắc, không có chỗ cho huynh cấm mỏ. Rồi, đúng là hai ngài đều là cái bậc sáng mắt hết, cho nên là đáp là có chỗ nó vượt ngoài cái hiểu của thường tình, tức là ngay sắc mà thấy thấu qua sắc, ngay tiếng mà thấu qua tiếng, chứ không có dừng ở trên thanh sắc, cho nên gọi là trước tiếng chẳng phải tiếng, sau sắc chẳng phải sắc, con mũi đậu trên trâu sắc, không có chỗ cho ông cấm mỏ, tức là ông suy nghĩ, ông phân biệt. Này đó mới là cái tướng thật. À. Rồi một hôm thì sư thấy Trí Nhàn, Huệ Tịch làm bánh, sư mới bảo bá trưởng tiên sư đương thời thân được cái đạo lý này. Thì Huệ Tịch, Trí Nhàn mới nhìn nhau nói người nào đáp được lời này. Tức là như vậy để thấy rằng nghĩa là các thiền viện ngày xưa này là cũng đúng thực hiện theo tinh thần ngài Ba Trưởng đó, thấy không? Nghĩa là tu trong lao động. Cho nên đây đây cũng là làm bánh à. Vậy thì ngay khi làm bánh đó là cũng cũng đang tu, cũng tham thiền đó, thấy không? Chứ không phải là làm bánh chỉ đang nghĩ làm bánh thôi. Vậy cho nên mình học cái đó đó để cho biết rằng vậy mỗi bữa làm bếp đó là cũng phải tham thiền đó, đang làm bếp đó là cũng tham thiền đó, chứ không phải làm bếp là cứ chỉ nghĩ đến lặt rau vo gạo thôi đó. Cho nên khi làm bánh đó thì ngay đó thì sư đến thấy mới hỏi đó, ba trưởng tiên sư đương thời là thân được cái đạo lý này. Thì Huệ Tịch Trí Nhàn nhìn nhau nói, vậy thì người nào đáp được lời này? Sư mới bảo là có một người đáp được. Huệ Tịch thưa là người nào? Thì sư mới chỉ con trâu, bảo nói đó, thì sao nói cái gì? Thì Huệ Tịch mới chạy đi lấy vỏ cỏ đem lại, còn Trí Nhàn thì lấy thùng múc thùng nước đem lại để trước con trâu. Là con trâu nó có cỏ ăn, có nước uống rồi, ngay đó để đang ăn cỏ uống nước thoải mái, nghe không? Thì sư mới bảo cho gì chẳng cho gì à. Thì Huệ Tịch Trí Nhàn mới ngay đó đồng lễ bái sư. Sư mới bảo thì hoặc khi sáng hoặc khi tối. Đó, đó là cái ngày đó, cũng ngay trong cái công việc hàng ngày đó mà cũng để mà gọi là khơi dậy không? Cái lẽ thật nơi chính mình, chứ không để cho mất mình trong cái công việc. Nhớ kỹ cái điều đó đó, làm việc trong công việc nhưng mà không để mất mình trong công việc. Cho nên ngay đó là vẫn sáng tỏ được tự tâm không? Cho nên hai ngày Trí Nhàn nghe nói vậy thì cũng khéo léo liền, không biết được cái ý của ngài liền, lấy bó cỏ đem lại cho trâu ăn, múc thùng nước đem lại cho trâu uống, không có cỏ có nước ngay trước mặt rồi, còn chưa chịu ăn còn đợi gì nữa. Cho nên đó là cái làm bánh, không thì đó là cũng là gọi là cái chỗ sống, chỗ tu của mình đó, chứ không phải là nghĩa là do nghĩ đến bánh thôi. Đó. Thì như vậy tức là để muốn nhắc không? Cho mỗi người đó ngay trong cái việc làm hàng ngày của mình đó không? Là cái đạo lý thiền nó luôn luôn hiển hiện trong đó, không mất. Mình phải khéo ngay trong mọi lúc đó để mà thấy trở lại. Rồi có một hôm sư mới thúc vào trong chúng trình ngữ, mới bảo ngoài thanh sắc cho ta cùng thấy, không? Tức là ngoài thanh và sắc đó cho ta cùng thấy. Thì giờ làm sao thấy? Thấy thì hoặc là nghe tiếng, không? Hoặc là thấy hình, hoặc là thấy sắc. Còn bây giờ ngoài tiếng, ngoài sắc làm sao thấy? Đó. Thì ông Thượng Tọa Giám Quyền mới trình ngữ là chẳng từ ra đây người ấy không mắc, không? Tức là chẳng từ ra nơi này nhưng mà người ấy không mắc, không? À, thì sư chẳng nhận, không? À, nói vậy thì cũng chưa được sáng tỏ lắm, cho nên là sư chưa chịu nhận. Huệ Tịch ba phen trình ngữ, lần đầu là trình là thấy lấy chẳng thấy lấy. À, thì sư bảo là nhỏ như chót lông, lạnh tựa xương tuyết, không? Sư cũng chưa chịu, không? À, lần thứ hai trình là ngoài thanh sắc thì còn ai cầu thấy? Tức là ai cầu thấy nhau? Ngoài thanh sắc là ai cầu thấy nhau nữa? Thì sư bảo là chỉ kẹt thanh văn bên ngoài giường hẹp, cũng kẹt bên. Đó, thì sư cũng chưa chịu. Lần thứ ba thì mới trình là như hai gương chiếu nhau ở trong không hình tượng. Tức là gương gương chiếu nhau bên trong là không hình tượng gì hết. Thì đúng là cũng là khéo đó. Đây giống như là tâm tâm nó soi thấu với nhau, thấy không? Tâm thầy, tâm con là soi thấu với nhau mà bên trong không có hình tượng gì hết. Tức là vượt ngoài thanh sắc. Thì đúng là khéo léo, thấy không? Thì sư mới bảo ngữ này chính. Ta phải, ngươi chẳng phải. Sớm lập hình tượng rồi vậy. Tức là đây là cũng khéo léo. Nhưng mà giống như cũng còn có chỉ có hai bên thôi, thấy không? Như hai gương chiếu nhau thôi. Vậy thì mà không khéo là có ta, có người thì cũng là có lập rồi. Cho nên đây không khéo là lập hình tượng. Tuy nói không lập hình tượng, nhưng mà không khéo là cũng có lập hình tượng. Không? Cho nên là sư mới nói là đây là ta phải, nhưng mà ngươi không phải. Đó. Đó. Thì Huệ Tịch mới hỏi lại, Con thì tinh thần nó tối tăm, hỏi đáp nó vụng về, chẳng biết hòa thượng hồi còn ở với sư ông bá trưởng này thì trình ngữ như thế nào. Thì sư bảo, ta hồi ở với bá trưởng tiên sư đó, tức là với ở với tiên sư bá trưởng đó, thì trình ngữ như vậy là như trăm ngàn gương sáng soi sáng hình bóng, chiếu nhau cõi cõi, bụi bụi mỗi mỗi chẳng làm lẫn. Thì vừa tịch trình để bái đó, thì mới thấy đúng là chỗ thấy của ngài nó lại tròn sáng hơn. Kia là ngài vừa tịch trình là như hai gương soi nhau thôi, còn đây thì ngài nó là như trăm ngàn gương sáng, nó soi sáng hình bóng, nó chiếu nhau, trong đó mỗi cõi một hạt bụi không làm lẫn một cái gì hết. Đó, đúng là tâm thật sáng mới thấy thấu được cái chỗ đó. Nghĩa là dù cho cõi cõi bụi bụi nó hiện đó nhưng mà không một chút gì làm lẫn hết, thì mới thấy đúng là tâm thật sáng, không hạt bụi mà làm được. Đó, tức là một điểm cũng không dối được. Đó, thì thấy đến chỗ đó đó là mới thấy gọi là thấy tột tâm. Đó. Còn mình bây giờ thì nói gì mà bụi bụi không làm, không nghĩa là quả núi cũng còn làm nữa. Phải không? Đó, quả núi mênh mông to lớn vậy đó mà cũng vẫn làm như thường, chứ nói gì hạt bụi. Còn ở đây là một hạt bụi cũng không làm được, mới thấy là tâm cái ngày nó sáng tới cỡ đó. Đó, cho nên vậy để thấy rằng mình còn tu, còn phải tu nhiều, đừng có nghĩa là dễ vui. Còn ở đây là có đoạn dẫn này, là đoạn này là trong trong một cái tập ngữ lục khác có thêm phần này. Tức là Ngưỡng Sơn thưa hỏi với ngài Quy Sơn là chỉ như lục tổ hòa thượng sắp thịt phó chúc cho các đệ tử là hãy lấy một miếng sắt mỏng nặng khoảng 2 cân đặt trong cổ của ta, sau đó là sơn lại. Thì các đệ tử hỏi là đặt sắt trong cổ là có ý gì? Lục tổ bảo hãy đem giấy bút lại đây ta quyền ký cho. Tức là ngài nói bài kệ đó là trong 5-6 năm trên đầu nuôi thân, thân đây tức là cha mẹ đó, chứ không phải thân là sắc thân mình. Trong miệng cần ăn, gặp phải nạn mãn thì dương liễu làm quan. Thì Quy Sơn mới nói ông có hiểu ý quyền ký của tổ sư chăng? Thì Ngưỡng Sơn mới thưa hiểu, nhưng mà việc đó qua rồi. Thì Quy Sơn mới bảo việc ấy tuy qua rồi nhưng ông thử nói lại xem. Thì Ngưỡng Sơn mới thưa là trong 5-6 năm, tức là 30 năm, 5-6-30, 5-6 năm, đó là gọi là những cái lời này gọi là lời nó ẩn mật mà. Lục tổ nói lúc đó thì không ai biết, nhưng mà đó gọi là lời quyền ký, cho nên giống như sấm ký vậy đó, cho nên nói mà nó có ẩn có hiện. Thì đây nói 5-6 năm tức là 30 năm, còn trên đầu nuôi thân tức là gặp một cái hiếu tử, không? Rồi trong miệng cần ăn là thường thường thiết trai. Gặp phải nạn mãn tức là Trương Tịnh Mãn ở Nhữ Châu bị vị tăng ở Tân La là Kim Đại Bi đem tiền mua chuộc mới cắt lấy đầu lục tổ và trộm y bác. Dương Liễu làm quan tức là thích sử Thiệu Châu họ Dương và huyện lệnh họ Khúc Giang họ Liễu, sau khi mà việc đó nó phát giác ở Thạch Giác Đài thì bắt được. Tức là ngài Ngưỡng Sơn ngài cũng giải thích về cái bài kệ đó rõ ràng, rồi mới hỏi hòa thượng hiện nay có cái thấy này chăng, tức là lục tổ ngài biết trước ngài quyền ký vậy đó, thì sao đúng ba mươi năm sau đó thì đúng là cái việc nó xảy ra đúng như vậy. Thì ngài Ngưỡng Sơn đó mới hỏi lại vậy thì hòa thượng hiện nay đó có cái thấy này chăng. Thì Quy Sơn mới bảo đây là hành thông, cũng gọi là hạnh đó, hành thông ta cũng chưa được, đây cũng là trong số lục thông, tức là biết trước đó, chuyện đó cũng nằm trong số lục thông. Thì Ngưỡng Sơn mới thưa hòa thượng, hòa thượng hiện nay thọ ký cho người kiến giải thì được, nếu thọ ký cho người hành giải thì thuộc nhân tình chẳng phải Phật pháp, không? Tức là thuộc gì, thọ ký là thọ ký kiến giải thì được, còn hành giải thì không được, hành giải là thuộc gì nhân tình rồi. Thì Quy Sơn mới vui vẻ nói, tiên sư Bá Trượng thọ ký, trong số 10 người hiểu Phật Pháp, hiểu thiền, về sau 100.000 người vây quanh, kịp đến số tự trụ chăng? Tức là kịp được đến cái số mà đang tự trụ chăng? Thì Ngưỡng Sơn mới thưa, sợ e như thế, nhưng mà thánh ý khó lường, hoặc nghịch, hoặc thuận cũng chẳng phải là chỗ Huệ Tịch biết được. Tức là các ngài cũng là khiêm tốn. Không? Rồi Quy Sơn mới bảo, ông về sau lại thọ ký cho người chăng? Không? Thì Ngưỡng Sơn mới thưa, nếu thọ ký, chỉ thọ ký kiến giải, chẳng thọ ký hành giải. Kiến giải thuộc khẩu mật, hành giải thuộc ý mật, chưa ngang bằng với tàu khê, chẳng dám thọ ký cho người. Kiến giải là chỗ thấy, đó, thì chỗ đó là thọ ký được. Còn cái chỗ hành giải, tức là chỗ sống thực của người đó, thì chỗ đó là sao biết thọ ký, cho nên là nó chưa được, chưa dám, phải ngang bằng với tàu khê, tức lục tổ đó mới dám thọ ký. Thì Quy Sơn mới bảo, ông cớ sao chẳng thọ ký? Ngưỡng Sơn thưa, việc trước Phật Nhiên Đăng, bên ấy thuộc chúng sanh, hành giải không dính dáng. Không? Tức là trước Phật Nhiên Đăng, trước Phật Nhiên Đăng là thuộc chúng sanh là chưa sáng. Không? Rồi Quy Sơn bảo, sau Nhiên Đăng thì ông lại thọ ký được cho y chăng? Ngưỡng Sơn thưa, sau Nhiên Đăng thì họ tự có người thọ ký rồi, cũng chẳng đợi đến Huệ Tịch thọ ký. Ngày khéo léo, tức là sau Phật Nhiên Đăng thì đã sáng rồi, thì có người thọ ký. Rồi Ngưỡng Sơn lại hỏi Hòa Thượng Quy Sơn, tức là hỏi là ngài đó, thức như bọt nổi của Hòa Thượng gần đây chẳng biết đã dừng hay chưa? Thức như bọt nổi, tức là trong cái nguyên văn là phù âu thức, không? Hoặc là có chỗ nói là thức lưu trú đó, ha? Tức là cái thức mà nó trôi chảy sanh diệt đó. Thì ở đây Ngưỡng Sơn mới hỏi ngài về Quy Sơn đó, cái thức mà gọi là trôi chảy sanh diệt của Hòa Thượng đó đó, gần đây chẳng biết nó đã dừng hay chưa. Thì ngài Quy Sơn mới bảo, ta không đến đã trải qua 5-6 năm, không? Tức là mới 5-6 năm này thôi. Thì Ngưỡng Sơn mới thưa, nếu như thế hiện nay trước thân Hòa Thượng lẽ ra khắp siêu tam muội đảnh rồi, không? Tức là vượt lên cả tam muội đảnh. Thì Quy Sơn bảo chưa, tuy vậy mà chưa. Rồi, thì Ngưỡng Sơn mới thưa, tánh địa bọt nổi còn dừng, không? Tức là cái như là cái sanh diệt nó trôi chảy nó còn dừng, thì trước thân Nhiên Đăng vì sao thì chưa? Quy Sơn bảo, tuy nhiên lý tức như thế ta cũng chưa dám bảo nhậm. Thì Ngưỡng Sơn mới thưa, chỗ nào là chỗ chưa dám bảo nhậm? Quy Sơn bảo, ông chớ có miệng nói giải thoát, ông chẳng nghe hai thiền sư An và Tú được Tắc Thiên một phen thử cho cung nữ hầu tắm, mới biết có người giỏi đến trong đây, thật là Phật sắc cũng phải tháo mồ hôi. Ông rất phải tu hành, chớ có trọn ngày miệng nói thao thao. Đó là cái chỗ mà cảnh tỉnh cho mình đó. Tức là ngài Ngưỡng Sơn mà hỏi Quy Sơn đó, cái thức mà trôi chảy sinh diệt của Thượng đó gần đây nó dừng hay chưa? Thì ngài nói là nó không đến cũng đã trải qua 5-6 năm, mới 5-6 năm thôi. Thì ngài Ngưỡng Sơn nói, nếu vậy thì lẽ ra Hòa Thượng nghĩa là trước thân Hòa Thượng đó là đã vượt cả tam muội đảnh rồi, nhưng ngài Ngưỡng Sơn nói cũng chưa, không? Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài thưa, cái tánh địa mà bọt nổi, tức là như nó trôi chảy như sanh diệt nó còn dừng, thì trước thân Nhiên Đăng vì sao lại chưa? Thì Quy Sơn mới bảo rõ, tuy nhiên lý tức như thế, nhưng mà ta chưa dám bảo nhậm. Đó, các ngài mình mới thấy là các ngài nó cẩn thận như vậy đó. Thì Ngưỡng Sơn hỏi chỗ nào chỗ chưa dám bảo nhậm, thì đây ngài Quy Sơn mới bảo rõ nè, ông chớ có miệng nói giải thoát. Nghĩa là chớ có miệng nói giải thoát, mà phải làm sao tu cho thật được giải thoát kìa, phải tâm giải thoát kìa nó mới thực, chứ còn miệng nói giải thoát ai nói không được, phải không? Thí dụ nói là tôi giải thoát rồi dễ thôi, phải không? Nhưng mà thật là có giải thoát hay không nó không quan trọng, cho nên ở đây ngài Quy Sơn và ông chớ có miệng nói giải thoát. Ngài mới dẫn như câu chuyện mà hai thiền sư An và Tú đó, không? Tức là thiền sư Lão An với thần Tú không được và Võ Tắc Thiên bà cũng cung kính là như hai bậc thầy đó. Thì một hôm bà thỉnh hai vị vào cung, rồi bà cho cung nữ hầu tắm, rồi bà rình bà xem, thì bà thấy là chỉ có ngài thiền sư Lão An đó thì thần thái tự nhiên tự tại không có gì, nhưng mà ngài thần Tú chưa được. Thì mới thấy, cho nên ở đây thì ngài Bảo Sơn ngài mới nói đúng như vậy, mới thấy rằng đúng đến chỗ đó là Phật sắc mà cũng phải tháo mồ hôi chứ không chứ không có, chứ đừng có dội mà tự hào. Nói gì nói tới lúc đó mới biết được tâm mình như thế nào, thấy không? Bây giờ thì cái là nói gì hay cũng được hết, nhưng mà gặp chuyện như vậy đó thì mới biết được, thấy không? Đó, tâm mình đã động hay không. Ở đây thì đó, khi mà được thử gì đó thì chỉ có thiền sư Lão An đó thì mới được gọi là tâm nó tự nhiên á, nhưng ăn nhưng có gì hết. Cho nên rồi ngài mới nhắc ông rất phải tu hành, chứ có trọn ngày miệng nói thao thao. Rồi nhắc mình kỹ vậy đó, không phải lo tu, không phải thực, chứ đừng có cái miệng nói thao thao thì cũng chưa đến đâu. Như vậy thì để thấy rằng người xưa đó tu hành kỹ như vậy đó, còn chúng ta ngày nay á thì thế nào, chỗ sống của mình đã được đến đâu rồi, có sánh được với người xưa đó hay không, vậy mà không lo công phu cho kỹ mà lo chuyện gì. Đó là chỗ muốn nhắc mình, chưa gì mà lo tự hào không, rồi bỏ quên công phu không. Có khi thì học đạo được ít rồi cái thì coi như là cũng như đủ rồi, không rồi cái thì lơ là cái chuyện công phu. Còn có khi thì sáng sáng được chút rồi không thì chấp vào đó, không là rồi thì cũng nghĩa là xem thường công phu, thì cái đó là coi chừng. Đây rồi sư Thượng Đường bảo chúng là sau khi lão tăng trăm tuổi đến dưới núi Lạng Quân Châu, hông bên trái viết năm chữ Quy Sơn Tăng Linh Hữu. Khi ấy gọi là Quy Sơn Tăng hay là gọi là con trâu, gọi là con trâu hay gọi là Quy Sơn Tăng, gọi thế nào mới đúng? Như vậy thì sao? Ngày mà tu hành vậy đó mà nói đến chết rồi sẽ đến núi Lạng Châu, nhưng mà hông bên trái ấy, viết hai chữ là Quy Sơn Tăng Linh Hữu, thì ngài mới đặt câu hỏi vậy lúc đó là gọi là Quy Sơn Tăng hay là gọi là con trâu, gọi thế nào? Cho nên chỗ này là cái chỗ đúng là những cái bậc mà gọi là thật, ngài gọi là đạt đạo, sạch hết cái kiến giải phàm thánh, không có dấu vết, thấy không? Mới nói được như vậy. Tức là sạch cái kiến giải phàm thánh, không thấy có được, không có chứng có đắc gì, không mình nói được như vậy. Chứ còn mình á mà tu hành mà nói rằng mốt chết làm trâu thì thôi chắc không ai nói mình chết là phải làm cái gì, phải làm bậc này bậc kia, không đó cao. Chứ còn nói mà chết làm trâu thì không sao nói được. Đó, tức là mình còn trong cái tâm phân biệt mà phàm thánh kẹt đó. Đây là cái ngài đã sạch hết cái những cái tình phàm thánh vậy, quên hết những cái sở đắc. Đó thì cho thấy rằng như vậy các ngài tâm nó rỗng rang, nó sạch như đó. Còn mình thì đừng nói gì, nếu mà ngay đây mà ai nói mình là con trâu á thì sao? Mà không nói con trâu, nói ai nói mình là ngu thì sao? Thì sanh chuyện liền. Từ với đó là cái tâm nghĩa là phân biệt đó, nó còn mạnh còn nặng, tức là còn cái ngã giống gì hết. Còn đây là quên cái ngã, mà quên ngã thì còn gì để nói, không? Thì sư truyền bá thiền giáo hơn 40 năm, người đạt được lý thú không kể hết, đệ tử được nhập thất cũng được 41 người. Đời đường niên hiệu Đại Trung năm thứ bảy, ngày mùng 9 tháng Giêng, sư tắm gội xong, ngồi kiết già vui vẻ tự tịch, thọ 83 tuổi, 64 tuổi hạ, vô ban hiệu là Đại Viên Thiền Sư, tháp hiệu là Thanh Tịnh. Sư có trước tác tập gọi là Quy Sơn Cảnh Sách, rất được lưu hành ở trong thiền môn. Tức là cái tập cảnh sách này. Thì như vậy để thấy rằng Ngài là một cái vị tổ của cái tông Quy Ngưỡng, tức là một trong năm tông của Thiền Tông đó, không? Và cái nhân duyên của Ngài như vậy để thấy rằng cũng là thuộc về cái bậc gọi là Hiền Thánh Tái Lai để độ sanh, chứ không phải là thường. Không? Đó. Và cái chỗ gọi là chỗ sống, chỗ gọi là đạt đạo của Ngài đó, không? Là cũng là thực sâu, không? Cho nên đúng là những cái bậc, không? Để gọi là soi sáng cho thế gian. Cho nên rồi mình học đây cũng là học từ những lời của những cái bậc, không? Mà từ cái tâm nó thực sáng đó mà nói ra thì nó cũng không đồng với những cái vị mà từ trong kiến giải nói ra, không? Tức là đây là từ trong cái tâm sáng thực chứng mà nói ra, không? Thì đó là những cái lời lẽ nó thiết thực, không? Nó thiết yếu, không? Còn từ trong như lời mà của những vị mà gọi là từ trong kiến giải, không? Chữ nghĩa mà nói ra thì nó có khác. Cho nên phải thấy được những cái điều đó. Cho nên học đây là nó có những cái sức cảm rất lớn, rất mạnh đến cho mình nếu mình khéo biết, không? Nghe kỹ và nhận kỹ đó. Thì như vậy để cho thấy rằng những cái lời mà gọi là cảnh sách của cái ngày mình sắp học đây đó, không? Là ngày dạy, ngày sách tấn cho mình rất là kỹ, mà đúng là dạy cho cả những hàng tỳ kheo, mà gọi là tỳ kheo lâu năm nữa kìa, chứ không phải tỳ kheo mới nữa, chứ không phải là chỉ sa di thôi, không? Cho nên ở phần sau đó có những đoạn gọi là ở lâu trong chùa mà không có lo tu học kỹ, không? Cho nên rồi gọi là bụng trống lòng không đó, ở lâu chùa nhưng mà bụng trống lòng không, không học kỹ, rồi không có gì để dạy cho người hầu học hết, lỡ bị những người hầu học hỏi đáp không được rồi sao, bắt nạt trở lại mày không được hỏi vậy. Đó. Thì cho nên vậy đó để thấy rằng là Ngài cũng răn nhắc cho những cái bậc mà ở lâu trong chùa nữa, hoặc là ở lâu trong chùa rồi gọi là lợi hưởng càng nhiều, thọ dụng càng đậm mà không đo tu, thì Ngài cũng răn nhắc. Thì thấy rằng những cái lời răn nhắc của Ngài đó là dạy kỹ cho nghĩa là chúng tăng, chứ không phải là chỉ dạy riêng cho hàng sa di hay gì hết. Cho nên đó mình phải cần phải học kỹ vậy đó, để nghiền ngẫm sâu thì nó sẽ có sự sách tấn cho mình rất lớn trên cái đường tu của mình. Cho nên nó gọi là cảnh sách đó. Cảnh sách tức là cái roi để rồi răng nhắc để mà đánh đó, không? Nếu mà có buông lung, có quên, có phóng dật đó, không? Thì phải giật mình để mà tỉnh trở lại, để lo tu học cho nó xứng đáng với cái gọi là cái bổn phận của mình, không? Là bậc xuất gia tu hành giải thoát. Thì ở đây là mình là học coi như lược qua đó, lược qua về cái lược sử của tổ Quy Sơn. Thôi thì kỳ sau đó mình học thẳng vào trong cái văn. Chúng sanh ao vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp Phật Đạo vô